Chương 5 Tình yêu hoa anh đào. Người nữ mặt trợn tròn mắt, toàn thân tự động co rúm về phía sau. Hắn đã nhìn thấy một hình ảnh không thể tin nổi. Bức ảnh cuối cùng được chụp trong một căn phòng ở cục cảnh sát. Đóa hoa độc đứng thẳng, khuôn mặt tái nhợt. Cô đang khóc, hai hàng lệ lăn trên gò má. Phía sau cô có hình một cái nồi lớn, còn có cả những chứng cứ phát hiện được trong hang động. Tất nhiên, đây chỉ là bức ảnh do phía cảnh sát dựng lên sau này. Và cũng có thể nói rằng cô gái trong ảnh này vốn đã chết và lẽ ra đã là một linh hồn. Người nửa mặt không thể nào tin nổi vào mắt mình rằng người chết lại có thể sống lại. Xác chết vẫn đứng dậy và đi lại. Giáo sư Lương dùng kế dương đồng kích tay và không ngừng đề cập đến vấn đề hồn ma trở về báo oán. Người nửa mặt sụp đổ tinh thần hoàn toàn. Xuất phát từ tâm lý sợ ma quỷ, báo thù, hắn đã quyết định khai báo toàn bộ sự thật với cảnh sát. Trong bức ảnh cuối cùng, người đứng đó chính là Gia Gia. Gia Gia và đóa hoa độc nhìn giống nhau như một. Khi Bao Triển nhìn thấy những bức ảnh tự chụp trong điện thoại của Hoa Hoa, xác định được danh tính nạn nhân trong nồi, nhưng đồng thời cũng phát hiện ra Gia Gia và Hoa Hoa trông giống nhau như hai giọt nước. Bao Triển và Tommy Họa Long đều vô cùng kinh ngạc. Ngoài việc tráo tử thi ra, chỉ còn một khả năng, đó là Gia Gia và Hoa Hoa là hai chị em sinh đôi. Khi Gia Gia rơi vào trong thung lũng rắn, trên mặt cô đầy lớp đất bẩn thỉu xấu xí, nên người giấu mặt không nhận ra cô. Hoa Hoa chỉ từng gửi một bức ảnh không lộ diện vào trong nhóm chat, còn Gia Gia thì chưa bao giờ. Chuyến thám hiểm này chính là cơ hội để cho họ gặp gỡ nhau. Các thành viên khác cũng không hề biết họ là một đôi chị em song sinh. Tất nhiên bản thân Gia Gia cũng không hề biết chuyện đó. Khi nhìn thấy những bức ảnh trong album, cô cũng thấy bất ngờ và sợ hãi vì cô vừa nhìn thấy chính mình trong ảnh. Gia Gia luôn phủ nhận việc mình có chị em gái. Bố mẹ cô đều sống ở New Zealand và cô là con một. Cô không có chị em nào cả. Tommy nói, có những sự việc có thể bố mẹ em đã cố ý giấu đi. Sao em không hỏi thử bố mẹ em xem? Gia Gia gọi điện thoại cho bố mẹ mình. Sau cú điện thoại cô ôm mặt khóc nức nở. Sau một hồi lâu mới thúc thích nói, em là chị gái, Hoa Hoa là em gái của em, chúng em là hai đứa trẻ sinh đôi. Một nơi trong quá khứ, nơi mà ta quên lãng, có chú bướm vỗ cánh bay lên giữa rừng hoa, cánh hoa rơi rụng. Những cánh hoa ấy được một cô thiếu nữ nhặt lên, ép vào trong trang sách, cất trên giá cao. Sau này cô gái mang cuốn sách đến một nơi rất xa. Một chàng trai mượn cuốn sách đó về. Rồi khi trả lại, cô gái phát hiện ra trên những cánh hoa héo tàn, chàng trai đã vẽ lên thành hình một trái tim thật đẹp. Và từ đó họ bắt đầu yêu nhau. Đến nhiều năm sau đó, họ sanh đôi hai bé gái đáng yêu. Đôi cánh bướm khẽ đập nhẹ khiến cho cuộc tình lại bắt đầu. Hai cô bé đáng yêu bụ bẩm chào đời. Có cuộc tình nào không bắt đầu bằng một nhân tố ngẫu nhiên đâu chứ? Một chút chậm chạp, một câu nói đơn giản, đến không thể đơn giản hơn được nữa. Một cơn mưa, một trận tuyết, một bóng hình, một nhúm cánh hoa. Ngày hôm đó chỉ vì chúng ta tình cờ đến cùng một nơi mà đã gặp gỡ rồi yêu nhau, rồi cưới nhau. Cũng vì sự tình cờ như thế mà trên hòn đảo Tường Vi mọc lên hai cây hoa anh đào. Cũng vì sự tình cờ như thế mà trên dòng đời xuôi ngược có thêm một đôi trai gái yêu thương nhau. mỗi người đều là một hòn đảo tường vi. Bố mẹ của Hoa Hoa và Gia Gia đều là những kẻ si tình. Trong những năm tháng đó, các cuộc vận động lên rừng xuống biển diễn ra khắp nơi. Đã có đến 18 triệu sinh viên rời bỏ thành phố đến các vùng biên cương và nông thôn. Ở đó có những tháng ngày tuổi thơ của họ, có những kỷ niệm suốt đời không thể quên. Và sau khi kỳ thi đại học được tổ chức trở lại, họ lại quay trở về thành phố của chính mình và viết rất nhiều thư từ cho nhau. Năm 1988 họ kết hôn và chẳng bao lâu đã ly hôn. Khi bố mẹ chia xa, Hoa Hoa và Gia Gia mới được 3 tháng tuổi. Bố đưa Gia Gia đi ra nước ngoài, còn mẹ thì ở lại tại thành phố miền Bắc để nuôi dưỡng Hoa Hoa thành người. Bố mẹ giấu cả hai về việc họ đã ly hôn và đã bắt đầu lại cuộc sống mới. Từ trước đến nay, Gia Gia chưa từng bao giờ biết được rằng mình có một người em gái. Còn Hoa Hoa thì cũng chưa bao giờ có cơ hội được gọi một tiếng chị ơi. Hai đứa trẻ từ đó, mỗi người mỗi nơi. Bố Gia Gia đã tái hôn sau đó. Và sau nhiều năm cố gắng sự nghiệp làm ăn xuyên quốc gia của ông ngày một lớn mạnh, Gia Gia từ nhỏ đã sống trong cảnh nhung lụa giàu sang. Còn mẹ của Hoa Hoa thì ở vậy suốt đời, nuôi cô con gái mình cho đến khôn lớn. Hai mẹ con sống dựa vào nhau. Khi Hoa Hoa phát hiện ra những đứa trẻ khác đều có bố, chỉ có mình lại không có, cô bé đã hỏi mẹ. Mẹ cô trả lời rằng, bố con đã chết rồi, sau này khi con tìm chồng, nhất định phải chọn cho thật kỹ, xem đó có phải là kẻ mặt người giả thú hay không. Hoa Hoa hỏi, mẹ ơi, mẹ có nhớ bố hay không? Và bố con trông như thế nào ạ? Người mẹ lần lục khắp các rương hòm và tìm thấy một chiếc hộp sắt đã khóa. Hoa Hoa nghĩ rằng trong đó sẽ có ảnh của bố, nhưng khi mở ra thì trong đó có một cuốn sách cũ. Mẹ cô vẫn giữ cuốn sách sau bao nhiêu năm, và ở trang sách cuối còn ép những cánh hoa anh đào đã khô. Những đứa trẻ gái trong gia đình đơn thân đều là những nàng tiên cá. Chúng phải uống nước biển vừa mặn vừa chát để lớn lên. Sau những gian khổ không phải ai cũng hiểu, chúng sẽ nhìn thấu hơn về cuộc sống, thấy những nguy hiểm ẩn giấu trong đó, nhìn thấy rõ những con cá mập nó đang lập lờ trên những con đường đêm. Lòng tự tôn và sự kiên cường tạo cho họ một vỏ bọc. Trong lòng có những viên trân châu sáng chói, nhưng bên gối vẫn phải khóc vì người. Hoa Hoa vào đại học rồi đã thích một cậu bạn. Cô bé đã lấy hết can đảm kể cho mẹ nghe. Người mẹ nổi trận lôi đình, cằn nhằn cô suốt mấy ngày liền. Mối tình đầu của cô đã chết yểu như thế đấy. Mãi tận cho tới khi tốt nghiệp, Hoa Hoa cũng có thêm một người bạn trai nào nữa. Cô chỉ thích đi du lịch một mình. Khi một mình đến những nơi xa lạ, sẽ không thấy cảm thấy cuộc sống bị bó buộc. Cô luôn cảm thấy có ai đó đang đợi cô ở một nơi xa xăm lắm. Gia Gia cũng rất yêu thích du lịch, và trong lòng cô cũng có chút dự cảm rằng mình sẽ gặp được một ai đó rất quan trọng. Khoa học đã chứng minh rằng có rất nhiều cặp song sinh có những sở thích và tính cách giống nhau. Có một cặp chị em sinh đôi ở Thượng Hải, khi làm bài thi đều được cùng mức điểm 479 điểm. Các nhà báo vì muốn kiểm tra những đặc điểm tâm lý của trẻ sinh đôi mà đã từng đến tận nhà để phỏng vấn. Họ phát hiện điểm số của hai cô bé đều tương đối đồng đều. Khi mẹ nhìn vào bảng điểm của chị thì cũng có nghĩa là đang nhìn vào bảng điểm của em. Thậm chí, thấy mạnh và điểm yếu của họ trong các môn học thì cũng giống như nhau. Có một điều khó giải thích là trong một lần làm văn, đến đầu bài của hai chị em lại cũng giống nhau, và đoạn đầu cũng viết không sai một chữ. Tại Mỹ có một cặp song sinh lạc nhau khi còn nhỏ. Người anh thường bị những người lạ cứ nhầm là người em. Lúc đầu anh ta tưởng ở đâu đó có một người giống hệt mình, nhưng sau đó anh ta nhận được một cú điện thoại Và sau khi hai người vừa cất tiếng thì mọi thứ đều đã rõ. Giọng nói của họ cũng giống nhau như đúc. Người em cũng thường xuyên bị nhầm là người anh. Sau khi liên lạc được với nhau, họ quyết định để gặp mặt nhau. Hai người đều kinh ngạc phát hiện ra họ không chỉ giống nhau về ngoại hình, mà đến loại thuốc lá, loại bia thường uống họ cũng giống như nhau. Rất nhiều cặp song sinh có những trải nghiệm như thế. Mặc dù mỗi người sống ở một nơi riêng biệt, nhưng họ đều hiểu phần nửa còn lại đang nghĩ gì. Gia Gia và Hoa Hoa, mặc dù cỗ xe vận mệnh hoàn toàn khác nhau, nhưng hai cỗ xe ấy rồi sẽ có ngày gặp nhau. Có một lần Gia Gia về nước thăm ông bà nội, Hoa Hoa đi từ trường học về nhà. Họ ngồi trên hai chuyến tàu điện ngầm khác nhau. Họ không sống trong cùng một thành phố. Họ không lên tàu cùng một nơi. Nơi xuống tàu cũng chẳng phải cùng một chỗ. Nơi cần đến của họ cũng không giống nhau. Nhưng hai chiếc xe đã dừng lại ở cùng một trạm nhỏ. Hoa Hoa đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Phía đối diện trên chiếc tàu điện ngầm dường như cũng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm về cô. Người con gái trên xe đó chính là Gia Gia. Tại trạm dừng bé nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này, họ đã cùng lúc nhìn thấy đối phương và cùng lúc nhìn thấy một người giống mình như đúc. Họ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ và cả hai đều có cảm giác tim đập không ngừng. Nhưng rồi lại tự an ủi rằng có lẽ là bóng mình in trên cửa sổ nơi con tàu đối diện mà thôi. Hoặc có thể là do mình hoa mắt, hoặc là cô gái kia chỉ là trông giống mình mà thôi. Những con tàu chẳng mấy chốc lại lăn bánh vút đi. Họ gặp nhau trong tích tắc và rồi từ đó chẳng bao giờ còn cơ hội để gặp lại. Hai cô gái trẻ giống như hai trái anh đào trên cành, bị số phận đẩy đến những nơi khác nhau. Một người mãi mãi vì một người mà giữ gìn nhan sắc, còn một người mãi mãi vì một người mà để lại những kỷ niệm. Câu chuyện về sự linh cảm của những cặp song sinh thật sự rất là khó giải thích. Hoa Hoa và Gia Gia đều rất thích ăn anh đào. Bạn trai của họ cũng liên quan đến anh đào. Gia Gia mỗi khi mua anh đào đều phải đi ngang qua một ngã ba thường xuyên xảy ra tai nạn. Có một chiếc xe suýt nữa đâm phải cô, khiến những trái anh đào rơi ra đầy đường. Từ trên xe bước xuống một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Chàng trai không ngừng xin lỗi, rồi cúi xuống giúp cô nhặt những trái anh đào vào trong giỏ. Nhặt đến trái cuối cùng thì hai bàn tay của họ đã chạm vào nhau, và từ đó tình yêu lại bắt đầu. Hoa Hoa từng một mình đến Lệ Giang để du lịch. Khi đến một sườn dốc ngoại ô, cô nhìn thấy có một cây hoa anh đào đang nở rộ. Dưới gốc cây có một chàng trai đang ngồi nghỉ ngơi. Giây phút ấy, cô không biết rằng tình yêu đang đến gần, chỉ cảm thấy bỗng dưng trời bừng sáng, trong xanh hơn mọi khi. Hương vị mùa xuân có pha một chút hương kẹo ngọt. Chàng trai đeo một chiếc ba lô, hình như cũng đi du lịch, và trong ba lô lộ ra một tấm biển có ghi hàng chữ: từ chối sự lạnh lùng, hãy cùng ôm chân thật. Hoa Hoa biết rằng tại thành phố lớn đều có những hội cái ôm yêu thương. Kiểu này họ đứng ở các ngã đường, giơ cao khẩu hiệu hy vọng mọi người hãy cùng sống chân thành với nhau. Hoa Hoa cảm thấy hiếu kỳ, tiến lại hỏi: anh có phải là thành viên của hội cái ôm yêu thương hay không? À, đó là do tôi từng đọc được trên mạng đấy à? Chàng trai trả lời: đúng thế, người Trung Quốc vốn dĩ rất hướng nội và còn có phần ngại ngùng, thậm chí là khép kín. Mỗi bà mẹ đều nói với những đứa con của mình rằng không nên nói chuyện với người lạ. Nhưng chúng ta nghĩ rằng giữa những con người với nhau không thể sống mãi trong cảnh lạnh lùng và cảnh giác như thế được, mà chúng ta phải yêu thương và tin tưởng lẫn nhau hơn nữa thì mới phải. Chàng trai đứng dậy, giữa ánh sáng mặt trời đã nở một nụ cười rạng rỡ, rồi mở rộng cánh tay với Hoa Hoa. Do dự một hồi, Hoa Hoa cũng tươi cười bước lại. Đó là lần đầu tiên họ đã ôm nhau. Gió xuân thổi qua, một cơn mưa, những cánh hoa anh đào rơi xuống, vương đầy trên tóc của hai người. Chúng ta không có cách nào đưa những cánh hoa anh đào trở lại trên cây, đưa lại với những chùm hoa được. Một cái ôm đã diễn ra như thế, bất cứ một mối tình nào cũng đều có những sự bắt đầu kỳ lạ như vậy. Hoa Hoa và bạn trai của mình yêu nhau được nửa năm. Họ nói chuyện với nhau qua mạng hàng ngày, mỗi tháng gặp mặt nhau một lần. Hoa Hoa không kể cho mẹ mình nghe về chuyện tình yêu của mình nữa, vì cô lo sợ mẹ mình sẽ phản đối. Cô không thể quên được cảnh mẹ cô nghiến răng nói với cô: "Còn phải nhìn kỹ xem, đó có phải là một kẻ mặt người dã thú hay không?" Hoa Hoa tham gia vào một nhóm những người thích đi du lịch thám hiểm. Gia Gia cũng gia nhập vào nhóm vài ngày trước khi chuyến đi đến hang đá của họ bắt đầu. Vốn dĩ đôi chị em song sinh này có thể đã có một cuộc trùng phùng thật là đẹp, và có thể tưởng tượng ra được sự kinh ngạc của họ khi họ nhìn thấy đối phương. Họ đều thích đi du lịch, đều thích đến những nơi xa xôi, và cũng có thể chính là để tìm kiếm một nửa bị thất lạc kia. Thế nhưng bi kịch đã xảy ra, Hoa Hoa và bạn trai đến sớm hơn 2 ngày. Những người khác 2 hôm sau mới tới địa điểm tập hợp dưới chân núi. Nếu con bướm ấy không vỗ cánh, những cánh hoa có lẽ đã chẳng phải lìa cành, sẽ không có những cánh hoa ép trong trang sách, và sẽ không có bi kịch của ngày hôm nay. Ngày xảy ra vụ án mạng, Hoa Hoa và bạn trai mình đến xem hang động đó. Họ tìm một người bản địa ở dưới núi để làm hướng dẫn viên, hỏi thăm vị trí của hang động. Người hướng dẫn viên nói: 50 tệ. Bạn trai Hoa Hoa nói: "Được, chúng tôi sẽ đi đến hang động đó, rồi hãy đưa chúng tôi xuống núi." Ba người họ đi lên khu núi hoang vu, không một dấu chân người. Khi đến cửa hang động, hướng dẫn viên đứng ở bên ngoài, để hai người tự vào bên trong. Họ cầm theo đèn pin vào thám hiểm hang động. Bạn trai Hoa Hoa bỗng nổi lên ý định muốn thử cuộc sống như người nguyên thủy, sống ở trong hang. Hoa Hoa lại do dự một hồi, nhưng bạn trai vẫn kiên quyết làm theo ý của mình. Người hướng dẫn viên bị què một chân, chạy vội vào trong hang tìm hai người khách. Người nửa mặt nuôi rắn trong hang, hướng dẫn viên là người bản địa từng quen với người nửa mặt. Lúc đó họ nói chuyện với nhau vài câu ở ngoài hang động. Hướng dẫn viên muốn người nửa mặt hãy gỡ cái mặt nạ đó xuống. Người nửa mặt rất thích cuộc sống hoang dã, vì chỉ ở đó hoặc ở trong hang anh ta mới không cần đeo mặt nạ để ngụy trang. Chỉ khi gặp khách du lịch hoặc người dân ở dưới núi thì anh ta mới phải đeo nó vào, để khỏi khiến đối phương phải sợ hãi chết khiếp. Người nửa mặt vừa bỏ cái mặt nạ ra, hướng dẫn viên đã cười rồi nói: "Tôi biết vì sao mà bố anh chết rồi, chắc chắn là bị anh dọa cho chết khiếp." Người nửa mặt đáp: "Không phải là như thế." Hướng dẫn viên vẫn cứ lải nhải: "Nếu ông này mà chui được từ dưới mồ lên mà nhìn thấy bộ mặt của anh, chắc lại sợ mà chết thêm lần nữa." Người nửa mặt tức giận quá: "Nếu anh còn nói nữa, tôi sẽ giết anh chết đấy." Hướng dẫn viên nhún vai cười nói: "Tôi mà phải sợ anh sao, cái đồ nửa mặt. Nghe nói anh còn có một thằng em sinh đôi nữa có đúng không? Lúc vừa đẻ ra nó đã chết yểu rồi, hay là nó cũng bị anh dọa cho chết khiếp từ lúc nó còn trong bụng mẹ?" Hai người lại cãi nhau qua lại. Người nửa mặt mỗi lúc một tức giận hơn. Anh ta chỉ súng về phía người hướng dẫn viên. Người hướng dẫn viên sợ hãi chạy vào trong hang động. Người nửa mặt cũng chạy đuổi theo ở phía sau, rồi bắn chết hắn ngay trước mặt Hoa Hoa và bạn trai. Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát tìm được thi thể của hướng dẫn viên trong một vũng nước động ở trong hang. Trong thâm tâm mỗi con người đều tiềm ẩn những nhân tố ác, có thể khiến họ giết người không chớp mắt. Người nửa mặt tay trái cầm đèn, tay phải giơ súng ép đôi nam nữ đi về phía đống đá vụn. Hai người cầu xin được tha mạng. Người nửa mặt vốn định giết người diệt khẩu, nhưng rồi lại nổi lòng từ bi, quyết định thả một người đi. Hai người co ro trong góc hang, Hoa Hoa khóc lóc cầu xin, rồi ôm chặt lấy bạn trai mình. Bạn trai cô cầm chiếc dao mông cổ, tay run lẩy bẩy. Người nở mặt chỉ súng về phía họ rồi nói: "Hai đứa mày chỉ có một đứa sống mà thôi. Nếu mày giết con bé đó thì mày được sống." Bạn trai Hoa Hoa nói với hắn: "Cho dù tôi giết chết cô ấy, ông cũng sẽ giết chết tôi mà thôi. Tôi biết thừa như vậy." Người nở mặt trả lời: "Không đời nào. Mày cũng là kẻ giết người rồi, cũng giống như tao mà thôi. Tao sẽ thả cho mày đi." Cái ác trong con người có những lúc không thể lý giải được. Và dưới họng súng, bạn trai Hoa Hoa vì mạng sống của mình mà do dự cầm dao. Hai người họ đều thấy người nửa mặt đang dùng súng bắn chết người hướng dẫn viên, và cả hai chắc sẽ phải chết. Sau này cảnh sát tìm thấy bạn trai Hoa Hoa trong một khách sạn tại một khu du lịch. Con người từ chối sự lãnh đạm, muốn mở rộng vòng tay ôm lấy mọi người xung quanh này. Người thanh niên thời thượng này đã bốc hơi khỏi trần gian. Khi cảnh sát tìm thấy, anh ta đang nửa tỉnh nửa điên, quỳ trước một ngôi chùa và không ngừng dập đầu xin vị hòa thượng trong chùa thu nhận. Phía cảnh sát đã liên lạc với mẹ Hoa Hoa thông báo về cái chết của cô con gái. Nhưng có một cô gái lại y hệt Hoa Hoa đã đứng trước cửa nhà để chờ đợi. Già già quỳ sụp dưới đất, gào khóc gọi: "Mẹ ơi!" Khiến tất cả mọi người ở đó đều rất cảm động, đến rơi lệ. Người mẹ thì nước mắt rơi lã chả, không cất nên lời. Tổ chuyên án lại tiến hành điều tra sâu hơn về thân thế của người nửa mặt. Và họ phát hiện ra, cái người quái thai này còn có một người em sinh đôi. Khi người mẹ sanh ra hai anh em, nói chính xác hơn là một đứa trẻ đã chết từ lúc trong bụng mẹ. Một chú bướm trên cành, hoa anh đào lại vỗ cánh bay đi, vài cánh hoa lại rụng rơi xuống đất.